cái bài thứ nhất của chúng ta học là quán thân trên thân. Thì chúng ta ôn lại một chút xem thế nào gọi là quán thân trên thân. Nói đến quán thì người ta thường dùng cái tư tưởng, học trên sách vở, học bằng tưởng tượng. Mà dùng cái tưởng tượng thì nó không đích cái sự thật. Cho nên đây mình quay ngay về, nhìn ngay vào cái thân của mình. Từ trước tới nay chúng ta có cái thói đem cái ánh sáng trí tuệ đi phân biệt những cảnh ở trên cung trăng, ở dưới đáy biển, học những chuyện ở trên bên tàu bên Mỹ, hay là học lịch sử từ đời vua Đinh Tiên Hoàng, những cái chuyện gì ông nào Pháp Luân ông đánh nhau cái năm nào, ở cái chỗ nào nhất. Đấy, chúng ta là cứ đem cái trí tuệ đi học những cái lủng củng như vậy, bao nhiêu thứ. Còn bây giờ đây Đức Phật khuyên chúng ta làm gì? Quay về học cái thân mình. Mà học cái thân mình, học ngay cái thân mình, mà quan sát ngay cái thân mình trên cái sự thật mà mình đang sống. Thế thì bây giờ đây đem cái ánh sáng trí tuệ trở về soi cái thân mình để thấy sự thật nó là cái gì. Chứ không học bằng chữ nghĩa, không học bằng sách vở, không học bằng tưởng tượng, mà học hẳn bằng kinh nghiệm sự thật cái thân mình. Buông, hãy buông xả hết những cảnh ở bên ngoài đi. Cung trăng nó có người hay chả có người kệ nó. Đáy biển con cá nó bơi thế nào việc của nó. Bây giờ hãy tìm xem thân mình nó thấp hay nó dài, nó là cái gì. Cắn thân trên thân. Học cho mấy bài tập. Bài tập thứ nhất là làm gì nhỉ? Vị ấy thở vào tỉnh giác, vị ấy thở ra. Đó là bài học, bài tập 1 của chúng mình. Làm gì? Là bắt đầu cái bài 1 khuyên chúng ta buông xả hết, đừng bận lòng một cái gì của thế gian. Đem cái ánh sáng trí tuệ trở về mình, quay về nhận ra để biết rằng mình đang thở đây. Ý thức cái hơi thở. Bởi vì chúng ta hàng ngày mũi thì nó vẫn thở, đêm nó cũng thở, ngày cũng thở. Nhưng mà ban ngày ấy, thì cái mũi nó thở, nhưng mà cái tâm ấy, nó nghĩ đến ngoài chợ bên thành bán rau cải ngon, ở dưới Sài Gòn nhiều bụi bặm, ví dụ như thế. Thì nó nghĩ chuyện nọ, nó nghĩ ông A, nó nghĩ bà B. Chứ ít người mà quay về để ý đến mình. Cho nên cái việc đầu tiên bài tập 1 này là tập buông những cảnh bên ngoài. Đừng nghĩ quá khứ, hiện tại, vị lai gì hết. Hãy quay về nhìn mình đi, để ý đến cái hơi thở của mình. Nó là nòng cốt của cái mạng sống của mình. Để ý thức đến là à, ta đang thở. Ta thở đây, thở ra, đây, thở vào. Tập làm sao chuyên để ý đến cái hơi thở, đừng nghĩ sang chuyện gì nữa. Nghĩa là để cho đừng có loạn cái tâm, để an cái thần lại. Đó là bài số 1. Bài số 1 không có gì khó khăn, mà lại thật là rất khó đấy. Là buông được sạch mọi thứ đi, và buông ra, và thấy nhận định là ta đang thở. Để ý cái hơi thở vào, hơi thở ra. Khi thở vào biết mình đang thở vào, chứ không phải là khi thở vào biết rằng ở Sài Gòn người ta đang nhộn nhịp làm ăn. Thế rồi khi thở ra biết là mình đang thở ra. Trong khi chúng ta bây giờ cái lúc thở ra thì nghĩ đến cái chuyện đấy, có cái máy bay nó đang bay ở trên trời. Thế thì chúng ta bây giờ cái bài số 1 là tập buông cảnh bên ngoài, buông những chuyện quá khứ vị lai, chỉ quay về mình và quan sát xem mình là cái gì. Như thế Phật gọi là người tỉnh giác, ý thức được mình đang thở vào, đang thở ra. Bài thứ 2 thì tới cái bài này ấy, cũng vẫn là quay về quán hơi thở. Nhưng mà bây giờ mình theo dõi cái hơi thở. Cái bài số 1 là chỉ buông mọi việc, trở về với hơi thở và thấy là mình đang thở vào thở ra, thế thôi. Còn đến bài thứ 2 này ấy, thì Phật dạy chúng ta theo dõi cái hơi thở, gọi là tùy tức. Còn cái số 1 ấy, thì gọi là sổ tức. Thường thường người ta cứ đến để cho nó khỏi loạn, cho nên gọi là sổ tức. Còn cái này gọi là tùy tức, tức là theo dõi cái hơi thở. Thì bây giờ mình đã để ý, mình đã buông được mọi việc, bớt cái loạn loạn rồi, thì bây giờ mình để ý những cái hơi thở, theo dõi nó đi vào, xem nó vào tới đâu, nó bắt đầu từ đâu, và nó tới đâu thì nó hết cái hơi thở vào, rồi lại bắt đầu từ đâu mà đến bao giờ, lúc nó hết cái hơi thở ra, là mình với cái hơi thở đang, cái tâm mình với cái hơi thở là một. Bởi vì thực ra hơi thở với mình là hai hay là một? Là hai hay là một? Hơi thở cũng mình, mà tâm thì cũng mình. Thế nhưng mà xưa nay ấy, thì chúng ta hơi thở với tâm đi hai. Nghĩa là thở cứ việc cái mũi, nó cứ việc thở như cái máy, còn cái tâm nó lo chuyện khác. Bây giờ tập đem cái tâm về hơi thở, mình sống với mình. Thế thì đây cái bài tập này, tập để thấy thở vào ngắn, thấy là cái hơi thở mình ngắn. Nghĩa là nó thế nào thì mình chỉ nhận xét nó như thế, chứ mình không có đem cái ý của mình chuyển cái hơi thở cho nó thành dài, thành ngắn. Nghĩa là vốn nó ngắn thì tôi biết là tôi có hơi thở ngắn. Vốn xưa nay thở dài, bây giờ tôi biết là tôi đang thở dài. Nghĩa là theo dõi mà thấy cái sự thật của nó, chứ không phải kéo cho cái hơi nó thành dài hay là rút cái hơi cho nó thành ngắn. Cái chỗ này thầy thấy các vị, các bậc thầy dặn dò kỹ lắm. Bởi vì nếu mà chúng ta đem cái ý thức của chúng ta vào cái hơi thở đó, mà chúng ta cứ muốn cho nó thành ngắn thành dài theo ý muốn ấy, thì nó dễ mắc bệnh. Cho nên phải cứ để yên cái thở tự nhiên. Nhưng bây giờ mình chỉ làm một việc là mình để ý để mình tỉnh, mình thấy nó dài, mình thấy nó ngắn. Chứ đừng đem cái tâm mà sửa cái hơi thở, thì không để cho cái hơi thở nó được tự nhiên thì nó dễ có bệnh. Cho nên cái đó bài thứ hai. Bây giờ đến bài thứ ba là cảm giác. Thì chúng ta phải bắt để nhận có cái cảm giác này nó là sự thật. Đã. Cái ngón tay này nó không phải là một cái riêng, mà nó là toàn thân mình. Bởi vì da, thịt hay xương đều là máu kết thành một thứ máu thôi. Cho nên toàn thân của mình nó chỉ có một cái bộ máy tuần hoàn. Thế cho nên cái bộ máy tuần hoàn là toàn thân, thì cái bộ máy hô hấp nó cũng toàn thân. Cho nên không phải cơ thể của mình, không phải hai cái chân nó cắt riêng ra, hai cái tay nó cắt riêng ra, mà tất cả nó là một cái. Cho nên toàn cảm giác, toàn thân. Thế rồi an định. Bởi vì chúng ta thở có cảm giác toàn thân điều hòa theo hơi thở, cả mạch máu lẫn thần kinh. Thế mà cái thần kinh nó đã an hòa thì tất cả các tế bào, các da thịt chúng ta được bình an tất cả, cùng nó định lại tất cả. Cho nên an định toàn thân là bài thứ tư. Đây là cái gọi là cái nhận xét mà thôi, chứ không phải là mình làm cho nó an định, không phải mình làm cho toàn thân thở, mà là mình nhận xét thấy toàn thân cùng thở. Cái hơi thở này là một với toàn thân cùng thở. Rồi bởi vì toàn thân cùng thở, không có động loạn, cái không có nghĩ ngợi lo âu gì khác, cho nên an định. Mà cái an định này không phải chỉ có một cái mũi nó an định, mà toàn thân nó được an định. Như vừa nói, cả cái bộ máy tuần hoàn, cả bộ máy hô hấp. Bộ máy hô hấp điều hòa thì bộ máy tuần hoàn cũng điều hòa, thì toàn thân được an định. Thì mình nhận xét thấy cái kết quả rõ ràng của pháp môn tu này là chúng ta đã thực hiện được cái sự an ổn và định thần. Cái định ấy, nó là cái gốc của sự an ổn. Chúng ta đã buông được hết những cái lo âu phiền não. Thì đấy là cái bài thứ tư.